Kiếm đạo độc tôn, chương 1116, tìm hiểu sinh mệnh chi đạo 1, góc truyện audio.com, hỏa hoàng lưu lại hai khoảng ngọc giản, ở trong đó có chứa áo nghĩa võ học đỉnh giai. Loại võ học cấp độ này cho dù là hư hoàng, không đế cũng chưa hẳn có thể nghiên cứu ra. Bởi vì muốn làm được điều đó thì cần phải dung hợp vài loại áo nghĩa viên mãn lại với nhau. Mà điều này lại rất khó khăn, cho dù có thể dung hợp được đi chăng nữa cũng cần phải sáng tạo ra hệ thống cơ bản đầu tiên cho võ học. Thiếu một trong hai thứ này cũng không được. Trước mắt Diệp Trần không có ý định đi học tập hai môn áo nghĩa võ học đỉnh giai này. Không phải vì chướng mắt, càng không phải vì cảm thấy bản thân học không được, mà Diệp Trần không muốn mình bị phân tâm. Trước mắt việc trọng yếu nhất chính là tìm hiểu sinh mệnh đi đạo. Sau đó để cho sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo cộng hưởng với nhau tạo thành sinh tử cảnh. Sau khi tiến vào sinh tử cảnh, Diệp Trần có thể bước vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ bất kỳ vật gì đều nhanh hơn gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần. Cho nên cũng không cần phải lãng phí thời gian để đi học áo nghĩa võ học đỉnh giai làm gì. Có điều, khi ta tiến vào sinh tử cảnh, nhất định phải có được ba tinh chiến lực đỉnh phong. Bằng không sẽ không thể đối đầu với địch nhân được. Ba tinh chiến lực đỉnh phong tức là vương giả cao giai đỉnh phong, rất gần với vương giả đỉnh cấp. Trước mắt Diệp Trần có thể so được với vương giả trung giai bình thường. Khoảng cách với mục tiêu mà Diệp Trần đề ra là khá xa. Hiện tại chỉ cần là một vương giả cao giai hơi mạnh một chút có thể một chiêu đánh chết hắn, mà vương giả cao giai đỉnh cấp có thể ở khoảng cách mấy trăm dặm hay hơn ngàn dặm giết hắn một cách dễ dàng, chớ đừng nói là vương giả đỉnh cấp. Có thể nói, càng về sau sự chênh lệch về đẳng cấp càng lớn, bởi vì đã không còn sự chênh lệch về tu vi nữa mà chính là chênh lệch về chiến lực. Một là một, hai là hai. Cho dù là Diệp Trần thì cũng khó có khả năng nói dùng hai tinh chiến lực mà đánh bại được một người có ba tinh chiến lực. Nếu như có thể đánh bại thì Diệp Trần cũng không có thực lực hai tinh chiến lực nữa rồi mà là ba tinh chiến lực. Cao Chí Viễn, chuôi kiếm này tặng cho ngươi. Ở bên ngoài đại điện Thái Thượng Trưởng Lão, Diệp Trần lấy ra Bách Thế Kiếm, tay khẽ vung lên. Bách Thế Kiếm cắm xuống dưới đất trước mặt Cao Chí Viễn, kiếm khí tỏa ra bốn phía. Thái Thượng Trưởng Lão, Cao Chí Viễn lộ ra vẻ chần chờ. Hắn có thể thấy được thanh kiếm này có ẩn chứa lực lượng bất hủ vô cùng cường đại. So với bất hủ kiếm ý của hắn còn cường đại hơn. Đối với hắn mà nói, có thể cầm thanh kiếm này trong tay không khác gì người khác cầm được cực phẩm bảo kiếm. Người đã trở thành bán bộ vương giả, không có một thanh kiếm tốt là không được. Diệp Trần chỉ mới gia nhập Trường Thiên Phái có nửa năm, nhưng trong nửa năm này Trường Thiên Phái bởi vì có Diệp Trần là phát triển rất tốt. Số lượng đệ tử cũng đã tăng lên gấp đôi. Bất quá lực lượng trung kiên vẫn còn rất mỏng. Cao Chí Viễn không phụ sự mong đợi của mọi người, ngay nửa tháng trước đã thuận lợi trở thành bán bộ vương giả. Một thiên tài bán bộ vương giả cùng với một bán bộ vương giả bình thường khác nhau hoàn toàn, ngay cả vũ khí cũng thế. Trong chữ vật linh giới của Diệp Trần cũng có bán cực phẩm bảo kiếm nhưng không có tốt bằng Bách Thế Kiếm. Bách Thế Kiếm có ẩn chứa bất hủ kiếm ý, vô cùng phù hợp. Góc truyện audio.com Với Cao Chí Viễn, nếu hắn có được thanh kiếm này thì Bách Thế Kiếm chẳng khác nào một thanh cực phẩm bảo kiếm bình thường cả. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão, Cao Chí Viễn cúi đầu cảm tạ. Tốt, sắp tới đây ta sẽ rời Trường Thiên Phái một khoảng thời gian ngắn. Có khả năng là một năm, cũng có thể là hai năm. Trong thời gian đó, Trường Thiên Phái phải dựa vào ngươi thủ hộ, còn có cả Lục Trưởng Lão nữa. Có hai người thủ hộ, Trường Thiên Phái cũng không sợ kẻ khác đến khi dễ. Lục Trưởng Lão lúc trước bị đánh thành si ngốc nhưng thật ra là do máu trong não bị bế tắc, theo thời gian trôi qua được linh đan của Diệp Trần điều dưỡng, cục máu tụ trong đầu của Lục Trưởng Lão cũng tan ra. Hiện giờ cũng đang trong thời gian khôi phục trí lực, có Lục Trưởng Lão và Cao Chí Viễn thủ hộ Trường Thiên Phái, trừ phi là có người muốn xâm lược trên quy mô lớn, còn không thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, Cao Chí Viễn sẽ thủ hộ cho Trường Thiên Phái thật tốt. Ở Trường Thiên Phái chịu nhục trong khoảng thời gian dài, nhưng Cao Chí Viễn vẫn kiên trì không buông, chớ đừng nói là hiện tại. Ngày thứ hai, Diệp Trần đã sớm rời khỏi Trường Thiên Phái. Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo, nhất định phải đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ. Toàn tâm toàn ý cảm nhận nhân sinh, ầm ầm, sóng cả mãnh liệt đánh lên vách đá, mây đen áp đỉnh, gió bão khốc liệt. Một dòng xoáy nước xuất hiện trên biển, dần dần hình thành một cột nước. Từ trong cột nước bắn ra điện xà màu bạc kích xạ khắp nơi trong không trung. Ngẫu nhiên có một ít điện xà va chạm vào nhau tạo thành một dòng điện. Dòng điện đáng sợ này làm cho không khí có cảm giác tê liệt. Bên dưới mây đen, một đạo thân ảnh bay vút lên. Thiên nhiên cũng có được sinh mệnh đặc biệt của chính mình. Lúc không giận thì gió êm biển lặng, thời tiết nắng ráo sáng sủa. Một khi tức giận thì thay đổi bất ngờ, sát cơ có ở khắp mọi nơi. Điện xà thỉnh thoảng bổ lên người Diệp Trần, đồng thời cột nước xoáy muốn hút Diệp Trần vào trong đó. Trong hoàn cảnh ác liệt này, cho dù là cường giả tinh cực cảnh có lên trời xuống đất cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Gió bão ở trong vô tận hải dương cũng không phải giống như gió bão ở trong đại lục. Đương nhiên, đối với Diệp Trần mà nói thì tất cả những thứ này chỉ là gãi ngứa mà thôi. Phạm vi gió bão có hạn ước chừng chỉ mấy trăm dặm, Diệp Trần rời khỏi khu vực gió bão, thời tiết lại trở nên nắng ráo sáng sủa. Trời trong xanh nắng ấm cùng với khu vực gió bão ở đằng sau lưng quả nhiên giống như thiên đường và địa ngục. Một chiếc cầu vồng bắc qua trời không, đưa mặt trời lên trên cao. Trong mơ hồ, Diệp Trần tựa hồ cảm ngộ được cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào xác định được đó là cái gì. Không được, cảm ngộ chưa đủ, Diệp Trần tiếp tục hành trình của mình. Cự kình đằng kia, hơn phân nửa đấu không lại rắn biển. Bên trong vô tận hải dương, mọi thời khắc đều có thể phát sinh ra tranh đấu. Diệp Trần có thể thấy được trong tầm mắt hai con hải thú đang tùy ý tranh giành lãnh thổ, có một đầu là cự kình cửu cấp còn một đầu là hải xà cửu cấp. Tại vị trí phát sinh trận chiến sóng biên dâng lên rất cao, không thua gì một trận gió bão loại nhỏ. Nước biển cuồn cuộn hơn 1.000 mét. Trong khi bầu trời bên trên khi thì mây đen áp đỉnh, khi thì cuồng phong loạn cố, khi thì điện xà bổ xuống. Cách chương.